lòng vui khôn xiết và được điều chưa từng có. Vì sao thế?
Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Đông Diên, lâu đài mẹ của Mizara. Rồi Visakha, mẹ của Mizara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Mizara đang ngồi một bên: Này Visakha, ngày trai giới đầy đủ 8 chi phần được thực hành, thời có được quả lớn, có lợi ích lớn, có rực rỡ lớn, có biến mạng lớn. Giống như kinh 42, với cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết. 44. Vasatha. Một thời Thế Tôn trú ở Vasali tại Mahavana, ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi nam cư sĩ Vasatha đi đến Thế Tôn nói lại. 42. Kể cả bài kệ, với những thay đổi cần thiết. Khi được nói vậy, nam cư sĩ thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần này. Như vậy các bà con huyết thống thân mến của con được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả các sát đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần, tất cả các sát đế lỵ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Bạch Thế Tôn, nếu tất cả bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần, tất cả các thủ đà được hạnh phúc an lạc lâu dài. Như vậy là phải, này Vasatha. Này Vasatha, nếu các sát đế lỵ thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần, tất cả các sát đế lỵ sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu tất cả các bà la môn, các phệ xá, các thủ đà thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần, tất cả các thủ đà sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài. Này Vasatha, nếu thế giới chư thiên với các ác ma, các phạm thiên hay quần chúng sa môn, bà la, này Vasatha, nếu các cây sa la lớn này có thể thực hành ngày trai giới với đầy đủ 8 chi phần sẽ được hạnh phúc an lạc lâu dài nếu chúng có tư duy, còn nói gì đến loài người. 45. Bodhisattva. Một thời Thế Tôn trú ở Savatthi tại Jetavana, khu vườn ông Anathapindika. 46. Tôn giả với thân khả ái đi đến Tôn giả Anuruddha. Sau khi đến, đảnh lễ Tôn giả Anuruddha rồi đứng một bên. Đứng một bên, các thức tiếng ấy ngay lập tức: chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc thọ ấy ngay lập tức. Thưa Tôn giả Anuruddha, chúng tôi là những thiên nữ với thân khả ái. Trên ba địa hạt, chúng tôi có quyền lực và có tự tại. Rồi Tôn giả Anuruddha suy nghĩ: mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành sanh và người hát, một người múa, một người vỗ tay. Ví như năm loại nhạc khí khéo hòa điệu, khéo chơi, khéo đánh bởi người thiện xảo, thời tiếng phát ra được đáng ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ly. Cũng vậy là nhạc của các thiên nữ khéo trang điểm ấy, tiếng phát ra đáng được ưa, khả lạc, khả dục, khả ái, mê ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn có tiếng như thế nào, chúng tôi liền được tiếng ấy ngay lập tức. Chúng tôi muốn được lạc thọ như thế nào, chúng tôi liền được lạc. Thế Tôn, các thiên nữ ấy biết được tâm của con, tất cả đều trở thành sanh, dung sắc sanh, y áo sanh, trang điểm sanh. Rồi bà Thế Tôn, con suy nghĩ như sau: mong rằng các thiên nữ này tất cả trở thành vàng, tất cả trở thành đỏ, tất cả trở thành trắng, dung sắc trắng, y áo trắng, trang sức trắng. Rồi bà Thế Tôn, các thiên nữ ấy biết được tâm của con. Thế Tôn, con giữ các căn nhiếp phục. Rồi bà Thế Tôn, các thiên nữ ấy nghĩ rằng con không có thưởng thức, liền biến mất tại chỗ. Bạch Thế Tôn, thành tựu bao nhiêu pháp, nữ nhân sau khi thân hoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ với thân khả ái. Này Anuruddha, đầy đủ 8 pháp nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với các thiên nữ có thân khả ái, nữ nhân dậy trước đi ngủ sau cùng, vui lòng nhận mọi công việc, xử sự đẹp lòng, lời nói dễ thương. Những ai có người chồng kính trọng Sa môn, Bà la môn như cha mẹ, nữ nhân ấy cung kính tôn trọng, đảnh lễ cúng dường, và khi họ đến sẽ dâng hiến chỗ ngồi và nước. Phàm có những việc trong nhà hoặc thuộc về len hay giải bông, ở đây nữ nhân ấy thông thạo, không biến nhát, tự tìm phương pháp làm vừa đủ để tự mình làm, vừa đã làm, biết sự thiếu sót của họ với công việc không làm, biết sức mạnh hay sức không mạnh của những lực quy y pháp, quy y tăng. Nữ cư sĩ giữ giới, từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Mở vui thích từ bỏ, sẵn sàng đáp ứng các yêu cầu, vui thích chia sẻ các vật dụng bố thí. Thành tựu tám pháp này, nữ nhân sau khi thân ngoại mạng chung được sanh cộng trú với chư thiên có thân khả ái. Hãy thương yêu thương chồng, luôn nỗ lực cố gắng. Người đem lại lạc thú, chớ khinh thường người chồng, chớ làm chồng không vui, chớ làm chồng tức tối. Với những người ganh tị, chồng cung kính những ai, hãy đảnh lễ tất cả.
Một thuở nọ, Đức Phật ở trên núi Thứ Phong gần thành Vương Xá, cùng với chư đại Bồ Tát, hàng thanh văn quyến thuộc, Bích Xu, Bích Xu Ni, thanh tín nam, thanh tín nữ, tất cả trời người cùng thiên long quỷ
được sanh Gara. Rồi Visakha, mẹ của Megara, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Rồi Thế Tôn nói với Visakha, mẹ của Megara đang ngồi một Nakulamata. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Bát Ga, tại núi Sumumara, rừng Pesakala, tại vườn Lập Uyển. Rồi nữ gia chủ Nakulamata đi đến Thế Tôn. Sau khi đến 46 và bày kệ với những thay đổi cần thiết. 49. Ở đời này,
Thế Tôn bảo Đại Ca Diếp và các vị đại đệ tử: làm thay, Đại Ca Diếp khéo diện nói công đức chân thật của Như Lai, thật đúng như lời ông ấy đã nói. Lại nữa, Như Lai có vô lượng vô biên.
Visakha, mẹ của Megara đang ngồi một bên. Này, Visakha, đầy đủ bốn pháp, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời này, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng. Thế nào là bốn? Ở đây này Visakha, nữ nhân có khả năng khéo làm các công việc, biết thâu nhiếp các người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, biết gìn giữ tài sản cất chứa. Visakha là nữ nhân có khả năng khéo chồng. Phàm có nữ tỳ nào, hay người đưa tin, hay người công thợ, nữ nhân biết công việc của họ với công việc.
Một thuở nọ, Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng cây chiến thắng gần thành Phong Đức, cùng với 2.500 vị đại Bích Xu và 38.000 vị đại Bồ Tát.
Visakha là nữ nhân biết thâu nhiếp các người phục vụ. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân sở hành vừa ý chồng? Ở đây, này Visakha, nữ nhân những gì người chồng không vừa ý, dầu cho có gì sanh mạng, nàng cũng không làm. Như vậy, này Visakha là nữ nhân sở hành vừa ý chồng. Và này Visakha, thành tựu bốn pháp này, này Visakha, nữ nhân thành tựu sự chiến thắng ở đời, đời này rơi vào trong tầm tay của nàng.
Lúc bấy giờ ngài Mãn Từ Tử nghe về trí tuệ phương tiện và sự tùy nghi thuyết pháp từ Đức Phật, lại nghe các vị đại đệ tử được thọ ký vô thượng chánh đẳng chánh giác, lại nghe về các vị nhân duyên của đời trước, lại nghe về chư Phật có sức đại
nữ nhân có lòng tin, tin tưởng ở sự giác ngộ của Như Lai, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật Thế Tôn. Như vậy, này Visakha là nữ nhân đầy đủ lòng tin. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ giới đức trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say men rượu, rượu nấu. Như vậy, này Visakha, nữ nhân đầy đủ giới đức. Và này Visakha, thế nào là nữ nhân đầy đủ bố thí? Ở đây này Visakha, nữ nhân sống ở gia đình với tâm từ bỏ cấu uế của sang tham, bố thí rộng rãi, với bàn tay rộng mở, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Như vậy, này Visakha là nữ nhân đầy đủ bố thí. Và này Visakha, thế nào?
Khi Quán Thế Âm Bồ Tát tu hành trí độ sâu xa, Ngài soi thấy năm uẩn đều không và vượt qua hết thảy khổ ách. Thu Lộ Tử, do
Visakha là nữ nhân khéo làm các công việc, thâu nhiếp người phục vụ, sở hành vừa ý chồng, gìn giữ của cất chứa đầy đủ tính và giới, bố thí không sang tham, rửa sạch đường thừa thật, đủ 16 hành tướng, thành tựu 8 chi phần. Nữ cư sĩ như vậy, giới giới hạnh đầy đủ, sanh làm vị thiên nữ, giới thân thật khả ái. 50. Đời này Thế Tôn nói lại kinh 49 và
phẩm 1.